Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2003. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Bổn Phận Người Phật Tử Tại Gia. Xin quý vị vỗ tay cho chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong cái từ ngữ Bổn Phận Người Phật Tử Tại Gia, chúng ta thấy trong đó là một cái danh từ ghép, là bổn phận của con người, bổn phận Phật tử và bổn phận tại gia. Ba cái từ ngữ này nó hợp chung lại thành cái bổn phận người Phật tử tại gia. Khái niệm về cái bổn phận thì chúng ta biết rằng con người ở trên cuộc đời này ai cũng có bổn phận. Nói một cách tổng quát, khi đã có cái tên hay là khi đã có cái danh thì lẽ tất nhiên phải có cái phận. Cho nên chúng ta cần phải làm những cái điều mà chúng ta cần phải làm. Làm thế nào đó để cho nó xứng đáng với cái phần của chúng ta có. Như vậy, danh càng lớn thì phận càng nhiều. Phận càng nhiều thì bổn phận càng nặng. Cho nên là người có hiểu biết, chúng ta phải thấy rằng khi đã có thêm một cái danh là có thêm một cái bổn phận. Mà càng nhiều danh thì lại càng nhiều bổn phận. Cho nên có nhà thơ nói như thế này: trách nhiệm nặng hoàng trên đôi vai, ai người hiểu biết chở tham cầu. Cây cao chiều gió, siêu vì gió, người chuộng công danh, lụy bởi danh. Như vậy, khi đã là con người thì chúng ta phải có bổn phận, làm thế nào đó để xứng đáng là một con người. Nhưng giả dụ nếu là một cái con người mà đi lính, thì ngoài cái bổn phận làm một con người cho xứng đáng trong xã hội, người đó còn làm thêm cái bổn phận của một người đi lính. Và nếu cái người đi lính đó là một sĩ quan chỉ huy, thì ngoài cái việc làm bổn phận con người, làm bổn phận của một người lính, thì người đó còn phải có thêm cái bổn phận là chỉ huy. Như vậy quý vị thấy rõ ràng phải không? Tức là từng cái vai trò mình đều có cái bổn phận, làm người, làm lính, làm chỉ huy. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này chúng ta thấy bổn phận người Phật tử tại gia nói thì nghe nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà thật sự cái bổn phận của người Phật tử tại gia cho nó thấu suốt và thực hành cho nó trọn vẹn thì chúng ta thấy cũng rất là nặng. Bởi vì cái danh của chúng ta gồm có 5 chữ: người, Phật tử, tại gia. Như vậy thì chúng ta phải có cái bổn phận làm người, có bổn phận làm Phật tử và có bổn phận ở trong gia đình. Đó là chưa kể cái người Phật tử đó có những cái danh khác, chẳng hạn như là đi làm công chức thì phải làm cho tròn vẹn cái vai trò của người công chức. Kính thưa đại chúng, trong cái phạm vi của bài pháp này, chúng tôi chỉ xin được giới thiệu đến quý vị bổn phận người Phật tử tại gia. Thành ra vì vậy, những chi tiết không có liên quan tới cái bài pháp này thì chúng tôi có thể không có đề cập nhiều. Nói tới bổn phận làm người, bổn phận làm một con người, như chúng ta biết rằng là trong tất cả các sách luân lý, đạo đức, công dân nói đề cập đến cũng rất là nhiều. Vì vậy cái điều này chắc chắn không ai là không hiểu. Do đó chúng tôi không có làm bàn nhiều về cái khía cạnh này. Nhưng mà ở đây chỉ xin gửi đến đại chúng được coi là bổn phận làm người. Một con người có mẫu mực, có khuôn thước, là một cái người mô phạm, là một con người để cho hậu thế noi theo, là con người đó phải nói đến cái mẫu người đứng bất khuất hiên ngang trong hoàng vũ, đi ta mang theo sứ mạng con người, ngồi ta ngồi khi nhân loại vui tươi, nằm ta nằm xuống cho vạn người đứng dậy. Và quý vị thấy với một cái con người này, chúng ta không sợ bất cứ một cái vũ lực nào có thể áp buộc được. Với một con người này, đi đến nơi nào là mang cái sứ mạng hòa bình, an vui đến cho nhân loại. Và khi an hưởng, phải đợi cho mọi người cơm no áo ấm, có hạnh phúc. Và khi nằm xuống là lúc đó cho hàng vạn, hàng triệu người đứng dậy. Cái mẫu người đó chúng tôi thấy là một cái mẫu người hết sức là lý tưởng. Đó là nói về cái bổn phận làm người. Bây giờ nói qua cái bổn phận người Phật tử. Kính thưa đại chúng, từ ngữ Phật tử được hiểu là con của Phật. Phật là đấng cha lành, Phật là đấng toàn năng, toàn trí, toàn đức, toàn giác, là người đã dứt sạch cái ngã chấp và pháp chấp. Thành ra vì vậy, tất cả những cái việc lành gì Ngài cũng làm được cả. Có thể nói rằng trong cuộc đời, nếu có phải tôn xưng Ngài thì Ngài cũng không vì vậy mà Ngài cảm thấy Ngài lớn. Nhưng mà đời có chửi Ngài, Ngài cũng vẫn hoan hỷ như thường. Nếu quý vị mà đọc lịch sử của Phật giáo đó, quý vị thấy có những lúc Đức Phật đi thuyết pháp vẫn bị ngoại đạo sắp xếp để mà mạ lị Ngài. Mà ngay cả còn vu khống là Ngài có tư tình với những phụ nữ. Đối với Đức Phật là một cái người toàn năng toàn giác mà còn có những cái sự vu khống mạ lị như vậy, thì nếu nói là con người của chúng ta thì quý vị phải yên tâm rằng là nếu có thì đó cũng chỉ là cái việc bình thường thôi. Kính thưa đại chúng, với cái con người toàn năng toàn giác như vậy, chúng ta là đệ tử của Ngài, là con của Phật, chúng ta học hỏi và thực hành theo cái hạnh của Ngài. Như vậy muốn để cho xứng đáng với cái danh từ Phật tử hay là con Phật, lẽ tất nhiên chúng ta phải làm thế nào đó để cho tròn bổn phận của một người Phật tử. Nghĩa là nghe lời Đức Phật đã dạy, làm theo những việc Phật đã làm, đi theo cái con đường Đức Phật đã vạch ra và đã đi. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên đối với người Phật tử, đáng lẽ phải làm giống như Phật đã làm. Nhưng vì quý vị là cái người chưa dứt bỏ trần duyên được, là cái người còn nhiều cái sự ràng buộc trong gia đình, trong xã hội, cho nên chưa có thể hoàn toàn theo đúng như lời Đức Phật đã hướng dẫn. Do đó mà có cái từ ngữ là tại gia. Kính thưa đại chúng, hai cái chữ tại gia nó ràng buộc chúng ta trong những cái bổn phận mà chúng ta phải làm tròn. Mặc dù là có rất nhiều cái bổn phận, nhưng mà ở đây chúng tôi xin được giới thiệu đến với đại chúng chỉ ba cái bổn phận thôi. Bổn phận thứ nhất là bổn phận đối với tự thân. Bổn phận thứ hai là đối với gia đình, quyến thuộc. Và bổn phận thứ ba là đối với những người không ở trong gia đình của mình. Xin giới thiệu đến đại chúng bổn phận đối với tự thân. Kính thưa đại chúng, người có bổn phận là làm thế nào đó để cho xứng đáng là cái danh nghĩa của con người. Được coi là xứng đáng cái danh nghĩa của con người là chúng ta phải làm cho tròn cái nhân cách. Người Phật tử chúng ta phải luôn luôn cố gắng, và cố gắng làm sao đừng để đắm chìm trong cái tham dần, sân hận, si mê. Cố gắng làm sao chúng ta phải vượt khỏi cái kiếp người này. Tại vì đã bao nhiêu đời nhiêu kiếp trong sanh tử luân hồi chúng ta ôm tròn với nhau, đã lăn lộn với nhau trong sanh tử luân hồi đó. Có nhiều người nói rằng là tôi mới gặp anh, gặp chị ở tại chùa Dược Sư, hay là tôi gặp anh hay gặp chị ở cái nơi nào đó, nhưng mà dường như đã quen lâu ngày rồi. Kính thưa đại chúng, thực sự cái sự gặp gỡ đó như là mới gặp, nhưng mà nhìn cho nó tận cùng, cho nó thấu suốt, thì chúng ta thấy đó không phải là lần đầu tiên, mà đã bao nhiêu đời nhiêu kiếp trong sanh tử luân hồi chúng ta không biết. Cứ gặp nhau, có thể là gặp nhau để cho những cái thân thương triều mến với nhau, có thể gặp nhau để trút cho nhau những cái hận thù, những cái oan nghiệp mà đã nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tạo. Vì vậy chúng ta biết cái nguy hiểm của thực nghiệp. Đến một lúc nào đó chúng ta phải gặp và chúng ta phải trả. Vì vậy chúng ta phải làm sao vượt khỏi cái kiếp người để chúng ta thoát ra khỏi ba đường giữa, để cho cái cuộc sống hiện tại của chúng ta được an lạc, thanh tịnh, để chúng ta tiến mãi trên cái con đường giải thoát ở tương lai. Như cái lần chúng tôi nói, đã từ vô thỉ đến nay chúng ta vẫn sống trong cái trường giả danh mộng huyễn, luân hồi đã nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta có được cái may mắn là làm con người, bởi vì chư Phật, chư Tổ, chư Thiện Đức đã dạy. Làm được con người là khó, mà chúng ta đã làm được con người. Làm được con người đã là khó, mà gặp được Phật Pháp là càng khó hơn. Thì bây giờ chúng ta đã được làm con người, đã được nghe Phật Pháp, đã được mắt đọc kinh, tai nghe Pháp. Cho nên nếu mà chúng ta không cố gắng tu tập, thì thưa quý vị, rất có thể chúng ta đã bỏ mất một cái cơ hội lớn mà ngàn đời khó gặp. Kính thưa đại chúng, cơ hội lớn mà chúng tôi nói là làm người, gặp Phật Pháp, được hành trì giả Pháp của Phật. Bây giờ chúng ta là cái người có đủ phúc duyên, chúng ta có được cái may mắn đó. Thành vì vậy, chúng ta phải cố gắng tu tập để dứt bỏ cái thói quen mê lầm phiền não, để cho thân tâm tánh của chúng ta được tiến hóa dần dần đến cái chỗ tuyệt đối thanh tịnh. Nếu mà chúng ta còn chần chờ, thời gian qua sẽ không bao giờ trở lại. Và chúng ta làm như vậy, thứ nhất, chúng ta từ bỏ cái nhân duyên lớn đối với chúng ta. Cái thứ hai, từ chúng ta đã coi thường cái khả năng và cái sự thành tựu của chính mình. Và cái thứ ba là chúng ta đã cô phụ cái công ơn dạy dỗ của Đức Phật. Ngài thì hiện trên cuộc đời này với cái mục đích duy nhất là hướng dẫn chúng sanh để thoát khỏi cảnh luân hồi đau khổ của sanh tử. Mà chúng ta không tập, không tu, không thực hành thì hóa ra cái tâm nguyện của Ngài ra đời nó không có ý nghĩa gì cả. Nếu chúng ta không cố gắng thực tập, cứ để rơi vào trong cái vòng tranh chấp thị phi thì chúng ta lại đi ngược lại cái nguyện vọng của Đức Phật. Chúng ta là cái người có tội. Kính thưa đại chúng, cái phương pháp tu hành mà một người Phật tử tại gia cần phải quyết tâm thực hiện, thực ra nó không có cái gì là mới lạ cả. Nếu quý Phật tử là người đã từng về chùa Dược Sư, đã từng thực tập thiền quán, quy hướng tịnh độ, hay là đã tham dự trong những cái khóa tu, thì cái điều này chắc hẳn là không lạ. Đó là những cái phương pháp làm thế nào đó để chúng ta giữ năm giới cho nó trọn vẹn, làm thế nào đó để chúng ta sắp xếp cái thời giờ để chúng ta thực hành quán niệm, tu tập 10 cái điều lành, sắp xếp để có những cái ngày niệm Phật tích cực, sám hối vào những ngày 14, ngày 30, chuyên tâm niệm Phật. Đến đây để chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm, cùng nhau quán nguyện để cho tâm từ bi của chúng ta nở sinh, để chúng ta có đủ cái chất lượng cao thượng để mà tế độ chúng sanh. Cái điều đó nó rất là đơn giản, nó rất là bình thường mà quý vị đã từng gặp. Nếu chúng ta làm được như thế thì chúng ta mới có thể vượt ra khỏi kiếp người, và chúng ta sẽ bước thêm một bước dài trên cái con đường tu tập đạo giải thoát. Đó là bổn phần đối với tự thân. Hôm nay trong cái đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh này có rất nhiều Phật tử nam và Phật tử nữ đã có mặt trong cái đạo tràng hôm nay, cố gắng tu tập để mà vượt khỏi kiếp người. Thành vì vậy, đề nghị đại chúng vỗ cho một tràng pháo tay thật to. Kính thưa đại chúng, sau cái bổn phần đối với tự thân là bổn phần đối với gia đình. Phật tử tại gia không những lo cho bản thân của mình, rèn luyện cho mình có một cái nhân cách cao vời tốt đẹp, người Phật tử đó còn phải lo cho gia đình, lo cho quyến thuộc. Và có thể nói rằng có rất nhiều bổn phận mà hiện thời nếu một người Phật tử tại gia đó thấy được cái vai trò quan trọng của mình thì chắc chắn không ai có thể làm ngơ trước cái bổn phận của mình được. Trong những cái bổn phận mà chúng tôi nói với quý vị, xin được tiêu biểu như là bổn phận làm cha làm mẹ, bổn phận làm người vợ hay là người chồng, bổn phận làm con cái đối với cha mẹ, và bổn phận phải biết được những thân bằng quyến thuộc của mình, trong đó kể cả chúng ta làm công cho người ta cũng được, mà người ta làm công cho mình cũng được. Chúng ta đều có cái bổn phận để đối xử với nhau cho tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, đối với cha mẹ, vợ hay chồng, con cái, bà con thân thích, người giúp công hay là kẻ ở mướn, người Phật tử đều phải có mỗi cái cách đối xử cho nó tận tình. Mỗi cái vai trò đều có mỗi cái bổn phận. Mà đây đó, theo ở trong kinh Thiện Sanh có dạy, người Phật tử tại gia có những bổn phận để mà đối xử với nhau cho nó tốt đẹp trong cái vai trò của người Phật tử tại gia. Kính thưa đại chúng, khi mà cái vai trò làm con phải có bổn phận đối với cha mẹ, năm việc. Việc thứ nhất là làm con phải hết lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Có thể tùy theo cái nhu cầu của cha mẹ là lạnh, là nóng, thì người con đó có cái trách nhiệm, có cái bổn phận là lo mền, lo chiếu cho nó ấm áp, cho nó hợp thời, để mà cha mẹ được nghỉ ngơi an giấc. Cái bổn phận thứ hai là mỗi ngày con phải dậy sớm để mà phân công việc cho những người làm lụng ở trong nhà. Đó là nói trong cái xã hội nông nghiệp mà cái gia đình là một cái gia đình giàu có, thì nếu có nhiều người làm công như vậy, người làm con đó phải thay thế cha mẹ để điều khiển những người làm công và lo sắp xếp miếng ăn, nước uống cho cha mẹ, làm thế nào đó để cho cha mẹ vừa miệng, đẹp lòng. Và cái bổn phận của người con đối với cha mẹ thứ ba là phải gánh vác tất cả những cái việc nhọc nhằn cho cha mẹ, thay thế cho cha mẹ, để cho cha mẹ thư thái trong tuổi già. Kính thưa đại chúng, bổn phận thứ tư là làm con phải luôn luôn ghi nhớ cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nghĩ như vậy để mà lo đáp đền cho kịp thời. Khi cha mẹ còn sinh tiền, nếu có làm được cái gì cho cha mẹ vui thì cứ làm. Đừng để mai kia mốt nọ khi mà cha mẹ đã chết rồi, cúng cho mâm cao cổ đầy, mời bè bạn tới rượu chè be bét để gọi là cúng cha mẹ, để gọi là có hiếu với cha mẹ. Thì thưa quý vị, không nên làm vậy. Nếu là con có hiếu, ngay từ bây giờ quý vị phải thực hiện, đừng để quá muộn. Và cái bổn phận thứ năm là làm con khi mà cha mẹ đau ốm phải hết lòng săn sóc hầu hạ ở bên giường, đừng nài khó nhọc, và phải ân cần để cho cha mẹ vui. Tại vì người càng lớn thì cái tự ái càng cao, có những cái hành động và có những cái cử chỉ vô tình rất có thể làm cho cha mẹ buồn phiền. Thành ra vì vậy phải có một cái thái độ hết sức là tích cực và ân cần. Đừng để cha mẹ nhắc, đừng để cha mẹ biểu phải làm như thế này, phải làm thế kia. Có những người con khi mà nghe cha mẹ dạy phải làm như thế này hay là làm như thế kia, thì có những người con vâng lời làm. Kể ra vậy cũng còn khá, phải không? Nhưng mà có những người con khi mà cha mẹ biểu làm như vậy đó, cự lại cha mẹ, thì thưa quý vị, nếu là mình là một trong những người con mà trong cái trường hợp này đó, đừng nói là thầy Đồng Trung nói là quá tệ, nhưng mà còn hơn cái quá tệ, cho nên phải sửa để cho nó kịp thời. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc bổn phận làm con đối với cha mẹ, thì ngược lại cha mẹ cũng phải có bổn phận đối với con. Bổn phận đầu tiên của cha mẹ là phải dạy dỗ cho con cái dứt trừ tất cả những cái điều hung ác, làm tất cả những cái điều lành. Làm thế nào đó để hướng dẫn cho con của mình trở thành một cái con người đức hạnh. Một gia đình mà có con cái là cái người đức hạnh, thưa quý vị, cha mẹ hết sức là vui mừng. Không có tiền kho bạc biển nào để làm cha mẹ vui lòng khi mà cha mẹ có được một cái người con đức hạnh và hiếu thảo. Và cái điều thứ hai, cha mẹ phải có bổn phận khuyên răn con cái nên gần gũi với những người có trí tuệ. Bởi vì quý vị biết rằng là nhất cử nhất động của người con của mình đó đều có ảnh hưởng lớn đối với cha mẹ. Nếu con mà nên người thì cha mẹ rất là vui. Nếu con mà hư thì cha mẹ sầu khổ vô cùng. Cho nên con mà chơi với những cái bạn bè xấu đó, có cơ hội rất cao sẽ hướng dẫn con cái của mình đi vào cái con đường sa đọa, trụy lạc. Vì vậy, bổn phận làm cha làm mẹ, nếu thấy con của mình mà chơi với những bạn bè xấu, phải kịp thời khuyên can, đừng nên gần. Đừng cho rằng là chơi thì chơi nhưng mà con không có ảnh hưởng gì hết. Thưa quý vị, người ta thường nói lửa gần rơm thì lâu ngày cũng cháy. Cho nên đừng coi thường. Cha mẹ phải nhìn thấy ngay từ buổi ban đầu. Và cái bổn phận thứ ba đó là cha mẹ phải nhắc nhở con cái cần mẫn học hành cho nó nên người. Bổn phận thứ tư là phải liệu định cưới gả con cái cho nó kịp thời, đừng để già quá. Đối với người Việt Nam mình, nhất là trong cái xã hội nông nghiệp, gọi là trai lớn cưới vợ, gái lớn lấy chồng, mà trên 18 tuổi mà không cưới vợ, người ta nói là đồ ế vợ. Nếu mà các cô trên 18 tuổi mà chưa lấy chồng á, thì người ta cũng nói là cái đồ ế chồng. Nhưng mà vào những cái thời đại tân tiến, tại vì các cô hay là các anh còn phải theo đuổi trong vấn đề học hành, cho nên cái môi trường mà hôn nhân đó có vẻ tương đối dễ chịu. Thành ra vì vậy, bổn phận làm cha làm mẹ đó phải làm thế nào để mà lo cái vấn đề cưới gả cho nó kịp thời. Ở đây thầy Đồng Trung xin gợi ý, nếu mà các anh các chị nào mà đã trên 30 tuổi mà chưa có lập gia đình á, thì xin quý vị cứ về chùa Dược Sư. Kính thưa đại chúng, cái bổn phận của cha mẹ đối với con cái thứ năm á, là phải cho con cái tham dự vào cái việc nhà để góp cái phần xây dựng hạnh phúc trong gia đình. Đó là cái bổn phận của cha mẹ đối với con cái. Và bây giờ nói đến cái bổn phận khi mà lập gia đình, trong cái vai trò của người vợ cũng phải có bổn phận đối với chồng. Thứ nhất là phải kính yêu và hòa thuận với chồng. Khi chồng ra đi hay là chồng trở về, phải đưa đón cho nó niềm nở, cho nó vui tươi. Đừng thấy á, là chồng mình mặc áo ra đi á, mình mặc cho cục, mình nói là ông đi á, ông hẹn với ai, cho nên mình thấy khó chịu. Đừng bao giờ nghi ngờ, nhất là các Phật tử nam đó, ở cái xứ này vừa đẹp trai mà vừa học giỏi thì làm việc có những cái trách nhiệm rất là nặng nề, cho nên có đôi khi đi ra ngoài đó phải mặc cái đồ lớn. Anh Đức phải không nè? Đi ra ngoài phải mặc đồ cho nó ngon lành. Nhưng mà nếu mà các bà mà không hiểu nó là bữa nay anh diện để anh đi với ai á, thì nguy lắm. Làm bốn phần của người vợ là phải niềm nở, chồng ra đi hay là khi trở về cũng đều phải đưa đón. Và cái bốn phần thứ hai, khi chồng đi vắng thì phải ở nhà quét dọn, cơm nước sẵn sàng đợi chồng về. Thực ra đây là cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh xa xưa. Đó là một cái xã hội nông nghiệp. Rất có thể cái điều này nó không đúng với cái xã hội này. Tuy nhiên chúng tôi vẫn nói để quý vị có một cái khái niệm làm vợ trong gia đình. Nếu có phải chồng đi làm mà mình không đi làm đó, thì cũng nên làm như vậy. Nếu mà chồng đi làm mình cũng đi làm thì thôi, khỏe hơn hết là cứ rủ nhau đi ăn tiệm thôi. Như vậy là khỏi lo. Và cái bổn phận thứ ba là khi đã lấy chồng thì phải luôn luôn giữ gìn tiết hạnh với chồng, không được ngoại tình. Và bổn phận thứ tư, quý vị biết rằng là trong cuộc đời, mặc dù đã là chồng vợ rồi, nhưng mà không có nghĩa là không có những cái sự xào xáo, không có những cái bất đồng ý kiến. Bổn phận của người vợ là thấy được cái sự nóng giận của chồng. Khi mà chồng nóng giận, nặng lời, thì không nên đứng đó cãi lẫy. Cãi lẫy càng nhiều thì vô tình mình đã tạo cho cái ông chồng của mình á, nóng nảy càng nhiều. Cãi lẫy càng dai á, thì không khéo sẽ dẫn đến cái tình trạng mất cái hòa khí trong gia đình, mà ngay cả rất có thể tan vỡ cái cuộc hôn nhân cũng rất là dễ. Và khi có cái lời khuyên chính đáng của chồng, mình cũng phải nghe theo. Khi mà có những cái món ngon vật lạ gì, nếu mà ra đường mà mình có thấy được mình mua về, thì cả chồng cả vợ cùng ăn. Có rất nhiều trường hợp, không phải là thầy Đồng Trung nói xấu, nhưng mà có nhiều bà nội trợ khi mà đi ra chợ thấy hàng ngon quá ngồi ăn. Về nhà tới cơm trưa nói giờ thưa anh em đau bụng quá không ăn được. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng mà không phải là không có. Có lẽ vì vậy Đức Phật là một cái nhà tâm lý đã nhắc khéo cho chúng ta biết được rằng nếu có phải ăn cái món ngon vật lạ gì đó thì đồng vợ đồng chồng cùng ăn cho nó vui. Bổn phận thứ năm, một lần nữa xin được nhắc lại, nó chỉ có giá trị trong cái xứ nông nghiệp, chứ nó không có giá trị ở trong cái xứ sở này. Nhưng mà chúng tôi cũng nhắc là để cho quý vị thấy cái trách nhiệm của một người vợ ở trong gia đình theo cái khuôn mẫu và cái truyền thống của người Á Đông chúng ta. Rằng là mỗi đêm khi mà chồng ngủ rồi, phải xem xét cửa nẻo, phải đi coi trước coi sau, gài cửa gài khoen cho cẩn thận, coi ở trong nhà cho nó kỹ lưỡng rồi đi ngủ sau. Điều này không có trong xứ sở này. Tại vì trong xứ sở này thì dễ quá rồi, khi đi vô là đóng cửa khóa cửa rồi. Nhưng mà đó là cái tình trạng chung. Nếu có thể được thì mình cũng đi một vòng coi thử coi có những cái đứa con của mình nó nấu nướng cái gì mà lửa chưa tắt, hay là có những cái đứa con của mình mà nó lén, nó thức, nó chơi game, cũng có nữa. cái bổn phận của người vợ trong gia đình là như vậy. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc vợ có bổn phận đối với chồng thì chồng cũng có bổn phận đối với vợ. Như về cái bổn phận đầu tiên đó, để cho ta có một cái sự công bình, là khi vợ đi ra hay là lúc về cũng phải đưa đón niềm nở. Đừng thấy vợ của mình bữa nay diện đẹp quá mà mình ghen, mình nói là chắc bữa nay đi ra hẹn hò với ai sao mà nước hoa thơm phức mà đắt tiền. Rất có thể là các cô đi làm và đi giao thiệp với khách hàng mà theo cái sự chỉ định của sở làm thì đương nhiên là phải ăn mặc cho nó đường hoàng. Bởi vì nếu mà ăn mặc mà lôi thôi lế thế đi nói chuyện với khách hàng, chưa nói được lời nào, rất có thể khách hàng nó từ chối, nó đi mất. Thì mình như vậy là làm không tròn bổn phận của sở giao cho mình. Cho nên phải ăn mặc cho tươm tất. Nói đến cái điều này, thưa quý vị, nó cũng đòi hỏi khi mà đã vợ chồng với nhau phải có một cái niềm tin tuyệt đối với nhau. Đừng vì cái sự thương mến quá nhiều trở thành ghen tuông và trở thành ích kỷ. Bởi vì thực sự cái tình thương đó đó có nhiều khi là một cái tình thương chân thật, nhưng mà cũng có cái tình thương ích kỷ. Thành vì vậy quý vị cũng nên cẩn thận. Ở đây cũng xin được mở ngoặc và đóng ngoặc, có nhiều ông chồng mà thương vợ, sợ vợ đi làm rồi đó biết quá nhiều cho nên về nói không nghe. Có rất nhiều ông chồng không cho vợ đi làm. Có rất nhiều ông chồng ngăn cản vợ không cho vợ tập lái xe. Tại vì nói bà biết lái xe, bà đi nhiều, không cho tập lái xe. Tình trạng nó xảy ra cũng có rất nhiều người phụ nữ đến xứ sở này hơn 20 năm mà cho tới bây giờ đã già rồi không lái xe được. Là ở cái lý do là chồng không cho tập lái xe. Thưa quý vị, cuộc đời này là vô thường. Không ai có thể theo trọn đường tình. Tại vì có thể là sanh ly, có thể là tử biệt. Có thể là vợ chết trước, mà có thể là chồng chết trước. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà chồng ra đi trước mà không cho vợ lái xe thì rốt cuộc vợ làm sao? Kể như là không có giò để mà đi. Kính thưa đại chúng, bổn phận người chồng đối với vợ thứ hai là nếu có phải đi làm về trễ thì ăn uống tự mình đi kiếm lấy. Đừng có ý lại là nói tôi đi làm về trễ, bà phải có bổn phận dọn cơm cho tôi. Mà khi mình đi về 1-2 giờ khuya mà dựng đầu vợ dậy nấu cơm cho mình thì đó là một cái việc hơi tàn nhẫn một chút, là vợ đang ngủ. Tại vì có thể là vợ làm cả sáng, mình làm cả tối. Hành hạ như vậy cũng là không nên. Nếu được nên tập ăn uống cho nó có giờ khắc. Đừng quá khó khăn. Có nhiều ông chồng chê, khen thức ăn ngon, thức ăn dở. Nghĩa là phải cho nó dễ dàng một chút, đừng có khó khăn. Để khỏi phải làm phiền lòng người bạn đường của mình. Để cho người bạn đường của mình đừng lo lắng cho mình quá nhiều. Bổn phận thứ ba, thầy tin tưởng rằng có rất nhiều Phật tử nam làm được, nhất là trong cái xứ sở này, là tùy theo cái bổn phận giàu nghèo để cho vợ mua sắm quần áo. Nếu mà gia đình khá khá, lương hơi cao đó, lâu lâu cho mua một vài cái hột xoàn đeo cho nó oai, để bày tỏ cái lòng quý kính của mình đối với người bạn đường của mình. Có làm cho người bạn đường của mình vui lòng, thích hợp theo cái sở thích thì người bạn đường của mình mới vui. Nghĩa là làm thế nào đó đó, đừng để cho mình trở thành một cái người hẹp lòng hẹp dạ mà vợ sẽ là cái người than phiền mình. Bổn phận thứ tư là không được sanh tâm tà vạy. Bất cứ lúc nào cũng vậy, phải làm thế nào đó để cho người bạn đường của mình biết được rằng ngoài bà ra là mình không có người nào hết. Phải thành thật, phải chứng minh. Đừng có vô tình hay là cố ý làm cho người bạn đường của mình ghen tương sầu muộn. Nếu mà cứ ghen tương sầu muộn như vậy thì trong gia đình là không có hạnh phúc. Bổn phận thứ năm là phải tin cậy và phó thác cái việc nhà cho vợ nếu thấy cần. Và lẽ tất nhiên là cần hay không cần cũng nên có một cái sự bàn thảo khi mà quyết định làm một cái vấn đề gì đó được coi là quan trọng. Đừng bao giờ tự ý mình quyết định rồi bắt bạn đường của mình phải làm theo ý của mình. Có rất nhiều khi đó là một cái sự không thành công trong gia đình. Kính thưa đại chúng, ngoài ra một cái người Phật tử tại gia cũng phải còn có cái bổn phận đối với bà con thân thích của mình. Làm sao đó cho nó đẹp lòng đẹp dạ. Nếu có thể được cũng phải nên trải cái lòng của mình ra giúp đỡ thân bằng quyến thuộc của mình. Quý vị biết rằng là mặc dù cũng là anh em trong gia đình, có thể là cùng cha cùng mẹ, nhưng mà trong cuộc đời nó tùy theo cái phước và cái nghiệp của mỗi người, cho nên rất có thể có những người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, có những người cơm ăn áo mặc dư giả. Thì mình là cái người dư ăn dư để thì phải có bổn phận giúp đỡ cho thân bằng quyến thuộc của mình, làm sao để cho có một cái sự vui vẻ và làm sao để nói lên được cái tình gọi là tương thân tương trợ. Và một cái bổn phận nữa, nếu chúng ta là cái người chủ nhà thì cũng phải có cái bổn phận cư xử với những người làm công cho nó xứng đáng là một chủ nhà. Nếu mình là cái người làm công thì cũng phải có những cái bổn phận cần thiết của cái vai trò người giúp việc đối với chủ nhà, làm sao đó cho chủ nhà vui lòng. Mà một trong những cái bổn phận của người làm công khi đã có cái duyên làm thầy làm tớ với nhau rồi thì cũng đừng nên chỉ trích, đừng nên nói xấu cái người chủ của mình với những người khác. Kính thưa đại chúng, đó là bổn phận của người Phật tử tại gia đối với tự thân. Và bây giờ bổn phận đối với những người ngoài gia đình. Những người ngoài gia đình mà chúng tôi muốn nói với quý vị ở đây là những người có một cái sự liên quan mật thiết đến chúng ta. Nhưng mà lẽ tất nhiên đó không phải là thân bằng quyến thuộc của mình. Không ở chung dưới một mái nhà. Vì không ở chung dưới một mái nhà cho nên chúng tôi tạm gọi là những người ngoài gia đình. Những người này mặc dầu không ở cùng với chúng ta một gia đình dưới một mái nhà, nhưng mà là đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong cái đời sống của chúng ta. Những người này là những người giúp cho chúng ta đi trên cái con đường đạo, tạo cho chúng ta có một cái sự hiểu biết, hướng dẫn chúng ta về cái hướng đạo đức an lạc, góp một cái phần lớn lao trong cái việc xây dựng hạnh phúc gia đình cho chúng ta. Đó là những cái vị thầy dạy dỗ, những vị tăng già và những vị thiền tri thức. Kính thưa đại chúng, đối với người hướng dẫn chúng ta là chúng tôi muốn nói đến cái danh phận của thầy trò. Là phận của một người học trò đối với thầy, theo quan niệm và lời dạy của Đức Phật phải có 5 điều. Điều thứ nhất là phải kính mến thầy như là cha mẹ của mình. Thành ra vì vậy người xưa có nói rằng là sư phụ, là ngoài cái việc dạy dỗ cái người thầy đó còn coi cái người học trò giống như con của mình. Cho nên người học trò phải kính mến thầy như là cha mẹ của mình. Và cái bổn phận thứ hai là phải vâng lời thầy dạy bảo. Tại vì thầy là cái người thay thế cha mẹ dạy dỗ cho mình. Mai kia mà danh phận được sáng rỡ trong quốc gia xã hội là nhờ thầy. Thành ra vì vậy, phải nên nghĩ rằng những cái điều mà thầy dạy cho mình đó đó là những cái lời hay ý đẹp, là cái khuôn vàng thước ngọc. Chúng ta không có quyền nghi ngờ. Đừng bao giờ nghi ngờ cái ông thầy dạy mình. Đừng bao giờ coi thường thầy dạy bảo mình. Thành ra vì vậy, với cái quan niệm này, người xưa có nói rằng là một chữ cũng là thầy, mà nửa chữ dạy cho mình cũng là thầy. Phải suốt đời luôn luôn ghi nhớ vâng lời thầy dạy. Cái bổn phận thứ ba, nếu là học trò có cái khả năng, có đầy đủ phương tiện, nếu thầy thiếu thốn hoạn nạn thì cũng nên giúp đỡ cho thầy. Bổn phận thứ ba là phải siêng năng học tập để làm vui lòng thầy. Thực sự bất cứ một ông thầy nào cũng vậy, ông thầy dạy ngoài đời cũng vậy, mà ông thầy dạy đạo cũng vậy. Khi mà thấy học trò của mình siêng năng chăm học thì ông thầy đó rất là vui mừng. Vui mừng hơn cả tiền bạc mà người học trò đó cho mình. Bằng vào cái sự người học trò đó cho thầy ăn uống cho đầy đủ, cho phủ phê, nhưng mà cái người học trò đó cứ lười, thì thực sự không có ông thầy nào mà vui mừng cả. Chỉ có những cái ông thầy quá tệ lợi dụng á, thì được. Nhưng mà ông thầy mà muốn cho đệ tử của mình phải là cái người đứng hiên ngang trong trời đất, thì không có ông thầy nào mà vui mừng khi mà đứa học trò của mình lười. Cho nên là người học trò không có cái gì được coi là cái phẩm vật cao quý cho thầy mình bằng cái sự siêng năng học tập của mình. Ngoài cái việc siêng năng học tập, người học trò đó còn phải quý kính bạn bè cùng học với mình. Gặp bạn bè mình có cái tâm đố kỵ, có cái tâm ganh ghét, thì làm ông thầy dạy cho những người đệ tử như vậy, thực sự ông thầy đó cũng không bao giờ vui đâu. Cho nên phải có cái bổn phận siêng năng học tập và áp dụng cho đúng mức cái câu là hòa hiếu an vui, để cùng học, cùng trở thành cái con người hữu dụng cho quốc gia, cho xã hội. Kính thưa đại chúng, và cái bổn phận người học trò đối với thầy cuối cùng là khi mà không còn học nữa thì cũng phải luôn luôn tới lui thăm viếng thầy để tỏ cái lòng cảm mến cái công ơn dạy dỗ và quý trọng cái thời giờ thầy đã dạy, thầy đã bỏ ra nhiều để hướng dẫn cho mình. Đó là bổn phận của trò đối với thầy. Và bây giờ bổn phận của thầy đối với trò thì cũng phải có 5 điều. Thầy đó phải cần mẫn dạy dỗ học trò. Cái bổn phận thứ hai là phải cố gắng làm sao đó cho người học trò của mình tiến bộ nhanh. Nếu người học trò đó chậm hiểu thì bằng cách nào đó cũng phải dạy cho người học trò đó tiến bộ. Học hỏi về tài năng, học hỏi về đức hạnh, ông thầy đều phải có cái trách nhiệm hướng dẫn người học trò của mình. Và cái thứ ba là phải để ý đến những cái điều cần yếu, làm thế nào đó để cho người học trò đó in sâu vào cái tâm trí những cái điều cần thiết để mà sống cho cái cuộc sống tương lai. Và thứ tư, phải giảng giải cho nó rõ ràng về những cái điều thắc mắc và hỏi đi hỏi lại nhiều lần cho học trò đó không có hiểu sai. Kính thưa đại chúng, thứ năm là bổn phận của ông thầy phải rộng rãi, mong muốn cho học trò của mình trở nên cái người giỏi hơn mình. Người ta nói rằng gia đình có phúc là con phải giỏi hơn cha. Cũng vậy, thầy dạy học mong muốn cho trò giỏi hơn mình. Đừng bao giờ có cái tâm đố kỵ, sợ đệ tử của mình, sợ học trò của mình nó giỏi hơn mình, rồi mình mất cái thế đứng trong cái xã hội. Đó là cái tâm của ông thầy phải làm như vậy. Kính thưa đại chúng, như vừa rồi quý vị đã nghe cái bổn phận của thầy đối với trò và trò đối với thầy. Bây giờ bổn phận của một tín đồ đối với chư tăng và thiện hữu tri thức cũng phải có 5 điều. Cái điều thứ nhất là phải thực hành cái giới thứ tư, cho nên người Phật tử phải hết lòng thành thật đối với chư tăng, đối với chư thiện hữu tri thức, tức là những cái người bạn tốt, những cái người bạn đạo của mình. Không nên có cái thái độ tân bốc trước mặt mà chà đạp ở sau lưng. Tại vì trong cái giới thứ tư, mình có cái giới là không được lấy trái làm phải, không được lấy phải làm trái, không được nói những cái lời theo dệt, không được nói hai lưỡi. Cho nên là phải đối xử với nhau hết sức là chân tình, trước mặt sau, sau lưng cũng như vậy. Có như vậy thì cái tình đạo bạn đó mới lâu dài. Có như vậy cái tình thầy trò, cái tình tăng thân với nhau càng ngày càng gần gũi hơn. Bởi vậy trong cái tinh thần người học Phật có cái câu là bà con thì ngày một xa, mà đạo Thích Ca thì ngày một gần. Nghĩa là tất cả những người con ở trong xã hội, khi mà về dưới một mái chùa, về dưới một cái đạo tràng tu tập, ban đầu quý vị sẽ là cái người xa lạ, nhưng mà sau khi đã gặp gỡ với nhau rồi trở thành thân thiện lắm. Nếu mà muốn cho cái tình thân càng ngày càng gần thì phải chân thành, trước mặt thế nào, sau lưng như vậy. Tại vì quý vị biết rằng là cái chuyện đời không có cái gì là giấu được cả. Mình có nói trùng nó lén một ngày rồi cũng tới tai thôi. Mà tới tai thì chắc chắn là buồn phiền. Cho nên tốt hơn mình đừng nói gì cả. Bổn phận thứ hai là phải cung kính và vâng lời dạy bảo của quý vị minh sư, các vị thiện hữu tri thức. Cái thứ ba là phải chăm chỉ nghe lời giảng dạy của chư vị tăng ni, những người được coi là cái gạch nối giữa chư Phật và tín đồ. Phải nghe cho nó kỹ để mà thực hành giáo pháp của Đức Phật. Đừng nghe lộn, đừng nghe mà mình không hiểu. Nghe rồi mà mình không hiểu, có những cái ngộ nhận, có những cái sai lầm đáng tiếc mà không khéo sau này sẽ trở thành ân hận. Vì vậy trong cái trường hợp này đề nghị với đại chúng, không cứ gì về thầy Đồng Trung không, mà bất cứ thầy nào cũng vậy. Khi mà chúng ta nghe pháp mà có một cái gì đó không hiểu, hay là có một cái gì đó nghi ngờ, thì xin đại chúng đừng ngần ngại, cứ gặp trực tiếp hỏi cho nó rõ ràng. Nếu không hỏi, mình hiểu sai, mình nghĩ sai sẽ dẫn đến cái hành động sai. Và rồi như vậy, không khéo trong cái tình thầy trò, trong cái tình tăng thân đó lại có cái sự hiểu lầm. Kính thưa đại chúng, thực sự cái vấn đề hiểu lầm này không phải cho tới bây giờ mà các thầy mới nói. Mà ngay cả thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật là cái người toàn năng, toàn giác, toàn đức, nói ra vẫn bị thiên hạ hiểu lầm. Cho nên cũng có nhiều người kết án Đức Phật vậy. Đối với Phật tử chúng ta, để tránh cái sự sai lầm đáng tiếc đó, thì nếu có những cái gì mà không hiểu, chùa đó, thầy đó, hay là ở xứ này rất là dễ cầm điện thoại lên nói chuyện cả thế giới. Cho nên mình đừng có tạo một cái sự ngăn cách nào. Nếu có những cái sai lầm, những cái hiểu lầm nào đó, cứ thẳng thắn hỏi cho nó rõ ràng. Kính thưa đại chúng, Bổn phần thứ tư là phải cầu học với chư tăng và thiện hữu tri thức những cái chỗ về bí yếu của đạo lý mà mình chưa hiểu. Khi mà chúng ta chưa hiểu, chưa được hướng dẫn thì đừng phóng đại, đừng có theo cái ý nghĩ của mình, theo cái sở thích riêng tư của mình. Tại vì cái chỗ hiểu biết của chúng ta đối với trong đạo rất có thể không đúng. Ở ngoài đời cái cách hành xử đó có thể đúng, nhưng mà trong đạo sẽ không thích hợp. Vì vậy chúng ta phải biết rằng cái vai trò của người Phật tử đối với tăng ni trong cái việc hộ đạo, giữ đạo và phát triển đạo pháp. Xin được kể cho đại chúng một cái câu chuyện rằng là có một ngôi chùa mới vừa thành lập, tiền thiếu cho nên mượn người Phật tử đó 80.000. Và vì có cái cảm tình riêng, ông là cái người đại thí chủ, mặc dầu ông không biết gì về Phật pháp cả, nhưng mà các Phật tử thấy như vậy mời ông về chùa giữ cái chức hội trưởng. Ông đó là một chủ chợ. Nói về cái kinh doanh thì ông rất là giỏi, nhưng mà về Phật pháp thì ông chưa biết gì hết. Khi mà vào chùa rồi á, ai một cũng là hội trưởng, hai là cũng hội trưởng, cho nên ông thấy khoái quá. Vì ông thấy khoái quá cho nên ông muốn mình có một cái oai, là mỗi khi nói ra chuyện gì mọi người phải nghe. Nhưng mà có cái điều không có tiện lợi cho lắm á, là những cái ý nghĩa của ông đề cử ra nó là không phù hợp với chùa. Cho nên là có cái sự phản ứng và có những Phật tử không có hợp tác. Ông thấy là không có ai theo ông hết. Cuối cùng nói là vậy thì bây giờ các người bầu tôi làm hội trưởng để làm gì? Bầu tôi làm hội trưởng để làm gì mà tôi nói không có ai nghe tôi? Như vậy đó, lên gặp ông thầy. Rồi yêu cầu ông thầy nói bây giờ thầy phải giải quyết cách nào đó. Chứ không thôi đó, một á là tôi từ chức hội trưởng, mà hai á phải trả cái số tiền tôi cho mượn lại gấp. Tôi không muốn cho mượn nữa. Thưa quý vị, ông thầy biết nó làm sao bây giờ? Ông thầy đâu có bắt buộc được ai đâu. Tại vì quý vị biết rằng là tới chùa chỉ là làm công quả tình nguyện không có lương. Nếu mà ông thầy nó đụng tới là Phật tử bỏ chùa liền. Cho nên ông thầy năn nỉ, nhưng mà năn nỉ thì họ nói rằng tại vì ông này không có biết gì hết á. Bây giờ làm sao? Cuối cùng dẫn tới ông quyết định là ông từ chức hội trưởng. Và ông yêu cầu ông thầy trong vòng một tháng phải trả 80.000. Mà chùa mới thành lập chưa có tiền, nhờ ông cho mượn để đao. Đấy, khi ông thầy nói là bây giờ làm sao mà trong một tháng để mà có 80.000. Thì ông nói bây giờ thầy làm sao thì làm, trong vòng một tháng phải có 80.000 để trả cho tôi. Nếu không á thì tôi kêu cảnh sát tới đây, tôi cấn chùa, lấy chùa. Thì ông thầy thấy vậy mới kẹt quá. Thầy mới trình bày với Phật tử, nói bây giờ đạo hữu này ông đòi gấp quá, bây giờ thầy không biết làm sao. Kính thưa đại chúng, các Phật tử Việt Nam chúng ta rất là dễ thương. Khi mà thấy được cái khó khăn của chùa, Phật tử đóng góp vừa cho mượn mà vừa cúng dường mấy ngày thôi là được đầy đủ 80.000 trả cho ông Phật tử đó. Một tháng sau đó, bà vợ ở Việt Nam về, lên mới gặp ông thầy, mới cười ông thầy, nói là tại sao thầy lại trả tiền cho ông nhà tôi làm gì? Ông thầy nói là ông đòi, ông làm trận làm thường, ông đòi cấn chùa, ông làm rầm beng hết, tôi không trả được sao? Bà vợ mới nói là thầy trả tiền cho ông nhà tôi rồi, bây giờ ông đi đánh bài thua hết trơn rồi. Ở cái điểm này chúng ta thấy rằng cái tâm của người Phật tử đó tốt, nhưng mà chỉ vì thiếu hiểu đạo. Ông chỉ biết rằng là mình có tiền, nghĩ rằng có tiền là mình phải điều khiển kể cả thầy mà kể cả các Phật tử cùng làm việc với mình. Như vậy nói cho đúng ra đó không phải là cái bổn phận người Phật tử, mà đó nếu nói cho đúng là vì một cái danh hay là vì một cái gì đó, cho nên ông không hiểu được cái đó. Chứ đúng ra nếu đó mà ông biết được cái vai trò của người Phật tử là hộ đạo, giúp cho chùa, giúp cho các thầy duy trì và phát triển đạo pháp, thì cái việc cho mượn đó, đó là một cái phước đức lớn. Cái việc mình cho chùa mượn tiền, mặc dầu là các thầy không có trả tiền lời, nhưng mà cái phước đức nó sẽ tới, nó gấp trăm, gấp ngàn lần cái 80 ngàn đó. Nhưng mà ông không thấy được cái vai trò hộ đạo, chỉ vì là không có thỏa mãn được cái nhu cầu của ông, cho nên ông đòi lại. Mà quá thiệt, cái nghiệp nó tới, nếu mà cho thầy mượn thì chẳng là nó yên. Đòi lại tưởng làm gì, trong cái lúc bực mình quá đi đánh bài, thua hết trơn. Cái vai trò của người Phật tử tại gia rất là quan trọng trong cái vấn đề hộ đạo và giữ đạo, hết sức là cần thiết. Và thứ năm, bổn phận người Phật tử đối với các tăng ni là phải thỉnh cầu các vị minh sư chỉ dạy cho mình những cái phương pháp cần yếu. Khi mình thấy không thích hợp cái phương pháp niệm Phật thì mình cần các thầy dạy một cái phương pháp nào khác. Nói chung là trong cái vấn đề thực tập hàng ngày của mình phải làm thế nào đó, nếu cần thiết không tu được pháp môn này, thỉnh cầu các thầy dạy pháp môn khác. Đó là cái bổn phận của người Phật tử tại gia đối với chư tăng ni. Và bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng những cái cách xưng hô và một số nghi thức cần thiết của người Phật tử tại gia. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói, ngoài những cái bổn phận mà chúng tôi vừa nói với quý vị, người Phật tử tại gia còn phải biết cái cách xưng hô trực tiếp khi mà gặp chư tăng ni, và những cái nghi thức cần thiết khi mà chúng ta đến chùa, khi chúng ta lễ Phật và khi chúng ta tụng kinh. Đã là Phật tử, những điều này mặc dù nó chỉ trên hình thức nhưng mà cũng rất là quan trọng, cho nên người Phật tử chúng ta cũng cần phải biết. Kính thưa đại chúng, cái việc thứ nhất là cái cách chào hỏi và xưng hô với chư tăng ni. Điều đầu tiên, khi mà gặp một vị hay nhiều vị tăng tại một chùa nào đó hay là ngoài đường, cái việc đầu tiên là nên đứng lại nghiêm chỉnh, chắp tay, búp sen, cúi đầu chào xuống. Và trong khi đó miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Với cái cung cách đó phối hợp với cái gương mặt hoan hỷ của mình. Kính thưa đại chúng, cái lối chào đó nó biểu lộ một cái tình cảm hết sức là đậm đà. Đối với cái quan niệm của người Phật tử, chúng ta nên chào là vậy. Sở dĩ mà chúng ta chào và miệng niệm danh hiệu Phật, muốn nói rằng là tất cả mọi người chúng ta ai cũng có Phật tánh, và ai cũng có cái bản tánh A-di-đà thanh tịnh. Vì vậy, nếu chúng ta quyết chí tu học, thì chúng ta cũng đạt được cái cảnh giới thanh tịnh và cuối cùng thành Phật. Đó là lý do tại sao chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, và cái cách xưng hô thứ hai của người Phật tử tại gia, mặc dù là cùng một thầy nhưng mà không nên xưng với chư tăng bằng huynh hay là bằng sư huynh, mà nên kêu bằng thầy, mặc dù những vị đó đồng sư với mình. Những cái từ ngữ là thượng tọa, là đại đức, chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều. Không phải đối với thầy nào cũng gọi là thượng tọa, không phải đối với cái vị nào cũng gọi là đại đức, mà thượng tọa hay là đại đức đó chỉ đối với những vị có đạo hạnh, có nhiều tu đạo, và đối với những người mình chưa quen. Chẳng hạn như mình đến một cái ngôi chùa nào đó, mình chưa biết cái vị thầy đó, mình có thể nhắm vào cái tuổi tác xưng là thượng tọa, Nếu biết thầy đó là thầy trụ trì thì mình xưng là thầy trụ trì. Nếu biết vị đó là đại đức thì mình xưng là đại đức. Đối với những cái vị thầy tuổi trẻ nhưng có đạo hạnh cũng không nên tâng bốc quá đáng. Là tại vì càng tâng bốc nhiều thì cái vị thầy trẻ này không khéo sẽ trở thành cống cao ngã mạn. Rồi vô tình á, những cái phước mà những thầy trẻ đó tu trong một cái phút giây nào đó nó mất đi, là cái lỗi ở nơi mình. Cái lỗi mình đã gây ra cho những cái vị thầy trẻ đó khó tu. Còn đối với các cái vị thầy được coi là bổn sư của mình, các vị tăng già mà mình thường quen biết, thường tới lui học hỏi, chúng ta nên dùng cái chữ thầy hay là cái chữ sư phụ. Cái chữ thầy và chữ sư phụ là phải cách và đầy đủ ý nghĩa nhất. Đây không phải là ý kiến của thầy Đồng Trung, mà đó là cái lời dạy của cố Hòa Thượng Thiện Hoa đã dạy như vậy. Bởi vì thầy còn có cái niềm tôn kính, mà cái quan niệm xưa đó gọi là quân sư phụ, tức là thầy như là vua, như là cha. Cho nên nói tới chữ thầy còn có cái ý nghĩa là quân sư phụ. Mà quả thật như vậy, vì thầy là cái người thường dạy bảo chúng ta trên đường tu tập, cho nên gọi là thầy. Gọi như vậy đó, vừa có vẻ tôn kính, vừa có vẻ thân mật, mà vừa có vẻ chân tình. Cái cách xưng hô là thượng tọa đại đức mới nghe đó thì có vẻ nó trình trọng lắm. Nhưng mà xin xác định cho đại chúng rõ rằng là đó chỉ là xã giao kiểu cách khách sáo bên ngoài thôi. Cho nên chúng ta không nên lạm dụng cái từ ngữ thượng tọa và đại đức. Hiện nay đang lan tràn cái dịch danh từ thượng tọa và đại đức bị lạm dụng quá nhiều. Cho nên người Phật tử chúng ta phải thận trọng mỗi khi dùng những cái danh từ, mỗi khi gặp chư tăng. Làm được như vậy thì chúng ta sẽ không sợ ngoại đạo hoặc hiểu lầm. Tại vì nếu đến với ai cũng là thượng tọa, đến với ai cũng cứ hòa thượng, đến với ai cũng cứ đại đức, thì vô tình mình đã làm cho người khác nghĩ rằng là các thầy đã tu rồi mà còn thích danh thích vị, là vô tình Phật tử làm hại các thầy. Cho nên thưa đại chúng, phải hiểu rõ khi nào và chúng ta cần phải xưng hô như thế nào để cho hợp thời và hợp lúc. Điều thứ ba mà người Phật tử cần phải biết khi vào chánh điện để mà lễ Phật thì trước tiên phải rửa mặt, súc miệng cho nó sạch. Để giày guốc bên ngoài đừng mang vào chánh điện. Khi mà vào tới chánh điện rồi không nên nói chuyện. Nếu cần thiết mình chỉ nói chuyện với những người bạn của mình đủ nghe thôi. Đừng nói lớn. Nhất là những cái chuyện thị phi, chuyện tốt, chuyện xấu của người này, chuyện tốt, chuyện xấu của mình, chuyện tốt, chuyện xấu của chùa này, chuyện tốt, chuyện xấu của chùa khác. Thưa đại chúng, mỗi một lần mà chúng ta mở miệng ra nói chuyện là tốt cũng vậy mà xấu cũng vậy, là chúng ta đã đưa cái độc tố vào trong con người của mình. Tại vì quý vị biết, mỗi khi nghe một cái câu chuyện đó đó, là trong đầu của mình làm việc rất nhiều. Làm việc để chi? Để nhớ. Để mà làm cho một cái câu chuyện cho tới lâm ly bi đát. Để mà có cái cơ hội mình phát ra để cho nó có đầu có đuôi. Quý vị thấy khổ chưa? Nghe một chuyện gì đó là đầu của mình bắt đầu làm việc rồi. Như vậy đó, chúng ta tới chùa không có một cái sự an lạc mà lại mang thêm cái phiền não. Rồi cuối cùng đổ thừa tại tới chùa mà phiền não quá đi. Chùa đâu có gây ra phiền não, tại mình thôi. Kính thưa đại chúng, vì vậy khi mà về chùa, nếu mình cảm thấy có một cái sự khó khăn, cảm thấy mình không có an lạc, phải gặp trực tiếp cái người mình tin tưởng để hỏi liền, để cần cái sự chỉ dẫn. Chứ không thôi, bao nhiêu cái độc tố đều nhét vô trong con người của mình, mà không nhét ở đâu, nhét ngay trước chánh điện, trước mặt Phật nữa. Cho nên đề nghị với đại chúng, khi mà đã thanh tịnh thân miệng ý rồi, vào chùa trước chánh điện của Phật, nếu chưa phải tới giờ nghe pháp, chưa phải tới giờ tụng kinh, nên ngồi tĩnh tâm trong cái tư thế thiền là hay hơn hết. Chỉ có cách đó mình về chùa mình mới cảm thấy an lạc, chỉ có cách đó mình về chùa mình mới cảm thấy thích thú. Còn bằng không á, lúc đầu thì hăng hái tới chùa lắm, nhưng mà khi nghe những cái độc tố nó rót vào tai, vào đầu của mình rồi đó, mình cảm thấy bất mãn. Từ bất mãn chùa chỉ đến bất mãn các thầy, hết thầy này tới thầy khác, rồi rốt cuộc làm sao? Tới chùa gì mà phiền quá, thôi tôi không về chùa nữa. Thì như vậy ai là cái người thiệt thòi? Chính mình. Mình đã bỏ mất cái cơ hội gần gũi với tăng thân. Mình đã bỏ mất cái cơ hội thực tập để chuyển hóa cái con người của mình. Cho nên đề nghị với đại chúng, ở nơi nào thì thầy Đồng Trung không biết, nhưng mà nếu có phải về chùa Dược Sư, trong thời gian qua đại chúng chùa Dược Sư đã được có cái tiếng là tươi mát và thanh tịnh, thì bây giờ thầy Đồng Trung cũng mong muốn rằng cái nơi đạo tràng chùa Dược Sư là cái nơi che mát tất cả đại chúng về dưới mái chùa Dược Sư tu cũng tươi mát và thanh tịnh. Có như vậy chúng ta mới hãnh diện được mình là cái người Phật tử. Nếu không làm được cái việc này, chúng ta có tụng trăm ngàn lần biến kinh, có ngồi bao nhiêu thời giờ để nghe thầy giảng đạo cũng vô ích. Đó là cái bổn phận người Phật tử phải biết, phải thấy. Và cái bổn phận thứ tư là khi tụng kinh, mình phải chắp tay ngang ngược. Mười ngón tay của mình chắp theo hai cách. Có thể là chắp tay như thế này mà cho nó thẳng. Có thể mình chắp tay búp xe. Cái cách chắp tay phải như vậy. Đừng để cho người khác nhìn vào hoặc cười. Đi chùa tụng kinh dưới cái sự hướng dẫn của các thầy mà chắp tay còn không biết chắp tay. Một cách khác là chúng ta phải đứng hai chân cho nó bằng. Có nhiều người đứng chân cao chân thấp, có nhiều người đứng tụng kinh mà còn rung đùi, thì như vậy không được. Đứng tụng kinh mà đứng rung đùi thì coi sao được. Phải đứng cho ngay thẳng, hình chữ bát, mắt ngó xuống chăm chỉ kinh cho nó rành mạch rõ ràng. Điều mà chúng tôi cũng xin được nhắc nhở với đại chúng đó, đừng bao giờ nghĩ là mình có cái giọng hay, mình có cái sức mà mình tụng to, mình ráng càng to càng lớn, thì như vậy mình không có hòa chúng, mà mình làm đồng chúng. Là phải tụng làm sao cho nó ăn nhịp, tụng làm sao đó cho nó hài hòa với đại chúng, theo cái tiếng mõ, theo cái tiếng của thầy Duy Na hướng dẫn mình. Nếu các Phật tử đi Duy Na thì mình phải theo tiếng chuông, tiếng mõ. Đừng có đọc cái kiểu cho người ta biết tiếng của mình, người ta đọc trước mình đọc sau, hoặc là mình đọc trước người ta đọc sau. Đọc cùng một lúc mà vừa để đủ nghe. Đừng thấy giọng mình hay mình to quá, mình ráng cho to để cho mọi người nghe mình cho nó đã đời. Thì quá thực đọc to cũng cần, nhưng mà mình coi mức độ của chúng như thế nào mình đọc, đừng chói chang quá. Chói chang quá đã không gửi những cái âm điệu nhu hòa, những cái âm điệu dễ thương vào cái tai của người nghe, mà còn làm cho người ta chát tai. Cho nên chúng ta cũng phải lưu ý cái chỗ này. Và lễ Phật cũng vậy, phải cho nó sát đất, đầu tức là cái trán của mình á, phải sát đất, hai tay hai đầu gối cho nó sát, chứ đừng có cúi xuống rồi ngất một cái rồi mình ngước lên. Thì có dịp nào đó chúng tôi sẽ hướng dẫn về cái cách lại. Lễ tất nhiên là trong cái khóa Phật pháp căn bản đã có dạy, nhưng mà riêng về đại chúng thì chúng tôi chưa có nói vấn đề này. Nhưng mà nếu có dịp thì chúng tôi sẽ nói. Khi mà vào lễ Phật bất cứ chùa nào, người Phật tử đừng bao giờ đứng ở giữa chùa lại Phật. Mình phải đứng về bên phải hay là bên trái. Cái đó gọi là mình kính và nhường thầy trụ trì đó. Quý vị cứ làm đi. Đến một cái chùa nào đó mà mình đứng khép nép vào một bên mình lại Phật, họ đánh giá mình người Phật tử này có hướng dẫn. Có nhiều người là cứ thích quỳ trước bàn Phật khấn cho to để Phật chứng minh cho mình, đứng bên sợ Phật không thấy. Nhưng mà vô tình các thầy coi là Phật tử này chưa được hướng dẫn cái khóa nào hết. Quỳ ở đâu Phật cũng thấy hết, khấn to khấn nhỏ gì Phật cũng nghe hết. Cho nên đừng có ngại, cứ quỳ khiêm nhường ở một bên thì đủ rồi. Khi lễ Phật mình phải bước lui, bước lui ít nhất là 3 bước rồi mình mới quay lưng đi. Đừng có lại xuống cuốc ba lại rồi quay giật cái lưng lại mình đi cho một lèo. Như vậy là mình cũng không có cái cung cách của người Phật tử tại gia. Khi gặp chư tăng ni cũng vậy, mà khi gặp bất cứ người bạn đạo của mình cũng vậy. Nếu cần thiết mình để kinh xuống, chắp tay bóp sen chào. Không nên cầm kinh để chào các thầy. Khi mà đưa kinh cho một người bạn của mình, phải đưa hai tay hết sức là thành kính. Cái người nhận kinh cũng vậy, phải đón hai tay với một cái tâm thành kính, chứ đừng bao giờ phát ra giống như chia bài vậy, không được. Thiếu đi cái niềm cung kính đối với kinh. Kính thưa đại chúng, đó là những cái điểm sơ lược về cái oai nghi tế hạnh và những cái bổn phần của người Phật tử tại gia mà chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng trong cái phạm vi của bài này. Nói tóm lại, bổn phận của người Phật tử tại gia như chúng tôi vừa trình bày với quý vị, tuy kể ra thì nhiều, nhưng mà không có cái gì cao kỳ và không có gì khó khăn phức tạp cả. Những điều mà một người chưa phải là Phật tử nhưng mà có chút ít tế hạnh, có một chút ít đạo đức cũng có thể làm được, cũng có thể biết phải làm cái gì. Nhưng mà điều quan trọng ở đây không những chúng ta chỉ hiểu biết xuông mà chúng ta phải thực hành. Thực hành những điều mà chúng ta đã hiểu biết trong cái cuộc sống hàng ngày là chúng ta phải làm tròn cái bổn phận. Có nhiều khi còn khó hơn là trèo non lặn suối. Tại vì trèo non lặn suối là trường hợp đặc biệt, chúng ta chỉ làm trong một cái khoảng thời gian nào đó rồi xong. Nhưng mà bổn phận của người Phật tử tại gia có thể nói rằng phải làm suốt đời. Cho nên vì vậy, chúng ta cần phải vận dụng cái sự kiên nhẫn và cái sự cố gắng mới có thể thành tựu được. Do đó, chúng ta không nên xem thường những cái bổn phận hàng ngày của chúng ta, mà chúng ta phải luôn luôn cố gắng làm cho tròn. Cái sự cố gắng làm cho tròn bổn phận sẽ đem lại cho chúng ta một phần thưởng chắc chắn. Và cái phần thưởng đó sẽ đưa chúng ta đi trên con đường đạo và cuối cùng dẫn đến cái quả vị an lành và giải thoát. Kính thưa đại chúng, bài pháp bổn phận người Phật tử tại gia đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh. trọn thành Phật đạo.